Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, cũng giống như tâm trạng của chúng ta, tóc cũng sẽ có những ngày tốt đẹp, những ngày tồi tệ. Nhưng nếu chúng ta nhận thấy những thay đổi không bình thường xảy ra đối với mái tóc của mình, đó có thể là dấu hiệu tóc của chúng ta đang thiếu và cần bổ sung thêm nhiều dưỡng chất. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những dấu hiệu thầm lặng cho thấy tóc của chúng ta đang thiếu dinh dưỡng. Đầu tiên đó chính là tóc của chúng ta đang rụng nhiều. Đã bao giờ chúng ta đi tắm và thấy ngạc nhiên trước số lượng tóc mà chúng ta bị rụng? Tóc rụng vẫn thường xuyên diễn ra hàng ngày, nhưng nếu như rụng quá nhiều đủ để chúng ta nhận thấy mức độ rụng tóc của chúng ta, thì đó chính là dấu hiệu cho một tình trạng nghiêm trọng hơn. Rụng tóc có thể liên quan tới bệnh tuyến giáp và thiếu máu, nhưng cũng có thể liên quan đến việc thiếu vitamin và các khoáng chất nhất định, bao gồm là thiếu vitamin D. Thứ hai đó chính là tóc của chúng ta bị khô. Tóc khô là một trong những dấu hiệu của việc thiếu các chất béo lành mạnh. Không chỉ đối với tóc, chất béo lành mạnh cũng là yếu tố quan trọng trong chế độ ăn, giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh và da đầu mạnh khỏe, giúp cho mái tóc của chúng ta không bị khô. Chất béo lành mạnh đến từ rất nhiều nguồn trong chế độ ăn uống của chúng ta, như là trái bơ, dầu ô liu và cá hồi. Thứ ba đó chính là tóc bị sỉn màu. Bên cạnh tóc khô, tóc bị sỉn màu cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta cần bổ sung thêm các chất béo lành mạnh cho cơ thể. Các axit béo omega 3 và chất béo không bão hòa đơn có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của toàn cơ thể, bao gồm là cả màu tóc. Hãy ăn cá hồi, trái bơ, hạt lanh, hạt chia và các loại hạt khác. Thứ tư đó chính là tóc của chúng ta dễ gãy. Tóc dễ gãy là dấu hiệu của việc thiếu kẽm, thiếu sắt. Kẽm và sắt rất quan trọng đối với việc sản xuất keratin, có ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi của cấu trúc của tóc. Chúng ta có thể bổ sung kẽm từ nguồn thực phẩm tự nhiên, giàu kẽm như là thịt bò, hạt bí đỏ và đậu lăng. Thứ năm đó chính là da đầu của chúng ta bị khô. Da đầu khô là một trong những dấu hiệu thiếu omega 3 và omega 6. Các axit béo này rất cần thiết và quan trọng đối với sức khỏe, và chúng giúp cho mang lại độ ẩm của tóc và da đầu của chúng ta nhiều hơn. Để bổ sung các axit béo này, chúng ta có thể sử dụng các thực phẩm như là hạt lanh, hạt hướng dương, cá hoặc là viên dầu cá. Thứ sáu đó chính là tóc trở nên mỏng hơn. Nếu tóc của chúng ta trở nên mỏng hơn thì đó là dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta cần phải bổ sung protein, các tế bào lông tóc cũng giống như các tế bào khác trong cơ thể được tạo thành bởi axit amin, là một protein bị phân giải. Do đó, nếu chúng ta cung cấp cho cơ thể đủ protein, tóc của chúng ta sẽ trở nên mỏng hơn bình thường. Để đảm bảo mái tóc luôn dày đẹp, chúng ta nên cung cấp cho cơ thể đầy đủ protein bằng cách ăn cá, trứng, thịt gia cầm, thịt bò và sữa. Nếu chúng ta là một người đang tuân theo chế độ ăn chay hoặc là người ăn thuần chay, thì các loại hạt, đậu, ngũ cốc, nguyên hạt cũng là nguồn cung cấp protein rất tốt. Kính thưa quý vị, ngoài những dấu hiệu trên thì việc mà chúng ta bị tóc bạc ở một độ tuổi còn trẻ cũng là cho thấy rằng chúng ta đang ở trong một cái chế độ thiếu vitamin trầm trọng cho mái tóc của mình. Mức sắc tố trong tóc ở độ tuổi trẻ có thể chỉ là sự thiếu hụt đồng, mặc dù đây là một loại chất khoáng không đòi hỏi chúng ta cần nạp vào quá nhiều, nhưng chúng ta cần phải cân nhắc để bổ sung thêm nấm, mè, vần và rong biển để bổ sung đồng thời cho cơ thể.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được hầu chuyện cùng quý vị. Chúng ta sẽ nhờ cậy ơn Chúa để tìm hiểu về đề tài Chúa bồi dưỡng đời sống tôi. Thưa quý vị, đối với các thành phần quan trọng làm nên con người, các tiền nhân của chúng ta có nói: nhân sinh hữu hồn, hữu khí, hữu phách, khí hồn phách hội vị chi sanh. Quan điểm trên đây rất phù hợp với sự sáng tạo loài người của đấng tạo hóa toàn năng. Thánh Kinh Cựu Ước sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 có chép rằng: Jehovah Đức Chúa Trời nén lên hình người từ bụi đất, hà sanh khí vào lỗ mũi, và người trở nên một loài sanh linh. Như vậy, thân xác con người từ bụi đất mà ra, cộng với hơi thở của Đức Chúa Trời gọi là sanh khí, con người lúc bây giờ mới trở nên sanh linh, tức là sống động, hay linh hồn, hoặc là có đời sống. Thế theo sự giải thích của học giả Đào Duy Anh trong quyển Hán Việt Từ Điển, linh hồn là tinh thần hay là linh tính của loài người, tức là có ý thức và tư tưởng của con người. Một nữ học sinh chẳng may bẩm sinh vừa điếc lại vừa câm, đang học ở trong một lớp của trường học. Giáo sư lúc bây giờ đang giảng dạy về đề tài giữa vật chất và không vật chất. Vị giáo sư dùng chữ soul trong tiếng Anh có nghĩa là linh hồn để làm ví dụ giải thích. Nữ học sinh vừa điếc vừa câm ấy hỏi rằng: linh hồn là gì? Giáo sư đáp một cách giản dị rằng: linh hồn suy nghĩ, linh hồn cảm giác, hy vọng và yêu thương cũng như đau khổ. Cô nữ sinh đó nghe giáo sư trả lời không mấy làm hài lòng, lại còn tức giận nữa. Nhưng thưa quý vị, đúng như vị giáo sư đã nói, linh hồn là sự sanh động của con người. Linh hồn biết đói, biết khát, biết buồn vui, biết ý thức phải trái. Linh hồn là phần quan trọng hơn hết trong con người, là đời sống của con người đó. Như lời của Đức Chúa Giêsu đã phán: vì người nào dù được cả thế giới mà mất đời sống của mình thì được ích gì? Hay có ai lấy gì để đánh đổi được đời sống của mình không? Thánh Kinh Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 16 câu 26. Đời sống hay linh hồn của con người cần phải được bồi dưỡng, vì đời sống con người ai cũng có triệu chứng và tâm trạng bất ổn, nao sờn, bồn chồn và khát vọng. Trong thơ con cháu Cô-rê làm để dạy dỗ có chép rằng: Đức Chúa Trời ơi, Đời sống tôi mong đợi Chúa. Đời sống tôi khao khát Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi đời sống ta, tại sao ngươi chán nản? Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta? Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 42 câu 2 phần A và câu 11 phần A. Triệu chứng của đời sống là bồn chồn, sờ ngã và khao khát đưa đến một tâm trạng mệt mỏi, chán nản và vấp phạm. Như lời Chúa đã phán với tiên tri Ezechiel rằng: vì mọi đời sống đều thuộc về ta. Này, đời sống cha cũng như đời sống con đều thuộc về ta. Vậy đời sống nào phạm tội thì đời sống đó sẽ chết. Thánh Kinh Cựu Ước sách Ezechiel đoạn 18 câu 4. Bồi dưỡng đời sống như thế nào? Chuyện kể rằng một vị tiên quý Cơ Đốc giáo phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ ở hải ngoại, trong những giờ mà gia đình của ông lễ bái thờ phượng Chúa, thì ông đọc Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 23 có câu chép rằng: Ngài bổ lại linh hồn tôi. Người con gái nghe ông đọc câu kinh thánh đó, bàn hỏi rằng: Ba ơi, Chúa bồi dưỡng linh hồn tôi có nghĩa gì? Thay vì ông trả lời một cách trực tiếp cho con gái của mình, ông bàn kể lại những câu chuyện mà ông đã từng cố vấn cho các gia đình binh sĩ như sau. Có một người mẹ kia với hai đứa con nhỏ, chồng của bà phải thăm trận tại Việt Nam. Bà và hai con nhỏ ở nhà rất lấy làm lo buồn, sợ hãi và nhớ thương vô cùng. Với tâm trạng của bà và các con nhỏ của bà thì sự bồi dưỡng của Chúa cho đời sống của họ rất có ý nghĩa. Ông kể tiếp, một đôi vợ chồng nọ, tình cảm của hai người bị sa sút, hạnh phúc bị ham dọa và đổ vỡ. Cả hai người đều đến nhờ vị tiên quý cố vấn và cầu nguyện cho. Thì đối với hai vợ chồng này, sự bồi dưỡng đời sống của họ từ nơi Chúa rất có giá trị vô cùng. Ông kể tiếp câu chuyện thứ ba. Một thanh niên đến gặp vị tiên quý trình bày về đời sống đạo đức bị xáo trộn và tuyệt vọng. Mọi dự tính của thanh niên này cho tương lai sắp tiêu tan. Lời Chúa phán: Ngài bỏ lại đời sống tôi, rất có ý nghĩa đối với người thanh niên đó. Kể xong ba câu chuyện, ông say lại nói với người con gái của mình rằng: Con có nhớ không, khi con làm hư đồ chơi, con la khóc, má con biết được đến ẵm con vào lòng, và người nói với con rằng người sẽ sửa đồ chơi cho con lại và hứa hẹn rằng mọi sự sẽ không sao hết. Thì đó là ý nghĩa bổ dưỡng đời sống của con. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đời sống của chúng ta nhiều khi phải đối diện với những sự thảm hại khủng khiếp trong thiên nhiên, như sự tàn phá thảm khốc bởi động đất, bão lụt, dịch lệ, gây nên sự chết chóc, đau thương và tuyệt vọng. Nếu không có niềm tin trong Chúa thì làm sao có được sự an ủi nâng đỡ tâm hồn? Đối với những người đang sống trong tâm trạng khó khăn, sợ hãi, bối rối vì bất hạnh mà có được sự bồi bổ cho đời sống từ nơi Chúa thì đó là ý nghĩa vô cùng quan trọng cho họ. Và cuộc đời có ý nghĩa gì đối với những người trai trẻ đang tranh đấu chống đỡ với mọi nan đề trong cuộc sống mà không có sự giải thoát đến từ nơi Chúa thì đâu còn có hy vọng nữa. Khi chúng ta có niềm tin trong Chúa và có Ngài chăn giữ nâng đỡ ẵm bồng chúng ta trong giây lát, cưng nựng chúng ta qua những nghĩa cử nào đó, và nếu cần Ngài sẽ dựng chúng ta đứng lên, thêm sức và mở lối cho chúng ta làm lại cuộc đời, thì đó là tất cả ý nghĩa. Khi Chúa là đấng chăn giữ thì Ngài sẽ bổ lại đời sống của chúng ta. Đời sống tội lỗi của con người đã gây nên đầy dẫy những bất hạnh, sống trong đau thương và lo nghĩ, mà có Chúa dẫn dắt bởi thần lực của Ngài thì phước hạnh biết bao. Có người nói những lời sau đây để nhắc nhở cho chúng ta rằng: một người thương gia kia mà tôi biết, cứ mỗi buổi sáng ông ta thức dậy với những mối lo nghĩ trong tâm trí của ông, rồi từ sự lo nghĩ này tiếp theo sự lo nghĩ khác cứ tiếp tục mãi không ngưng dứt cho đến giờ đi ngủ lại trong đêm. Và trong đêm đó ông vẫn thao thức mãi với những mối lo nghĩ nghi ngờ suốt đêm thâu. Người đó kể tiếp một câu chuyện khác. Có một bà mẹ kia nói với tôi rằng mỗi buổi sáng bà thức dậy 6 giờ rồi bà bắt đầu suy nghĩ 12 điều cần thiết. Bà dùng hết thời giờ để suy nghĩ đến nỗi bà không còn có thời giờ chăm sóc cho những vấn đề bình thường về đời sống tâm linh của bà. Cho nên tinh thần và tâm hồn của bà là một phần quan trọng hơn hết mà bà thiếu đi sự chăm sóc đó. Bởi vậy cho nên Chúa mới phán rằng: chớ sợ, chớ lo phiền gì hết, mọi sự hãy trình lên cho Chúa, Ngài là đấng hay chăm sóc anh chị em. Trong quyển sách bán chạy nhất, tựa đề là Theo No Man của tác giả Adela Rogers St. John, nội dung nói về một nhóm người giàu có sống tại Chicago, Hoa Kỳ. Những gia đình này sống theo lối sống hiện sinh, cuộc đời rượu chè, tình cảm lang bang, sống không có hướng đi, không luật lệ, không có luân thường đạo lý, không có tín ngưỡng tâm linh. Rồi khi tình cảm gãy đổ, tâm hồn thác loạn, một cái trong những người đó là Colin Roy đã nhảy lầu tự tử chết tại New York. Mọi người đều kinh ngạc và tự hỏi: ông ấy có vấn đề gì lạ vậy? Ông ta có mọi sự mà, nào là vợ đẹp như hoa quý, tiền của dư đầy, và trong đảng của ông dự định sẽ đưa ông lên làm phó tổng thống vào tháng 6 năm ấy. Còn vợ chồng của ông mới vừa lái chiếc xe Mercedes mới tuôn từ dealer đem về nhà. Còn tuổi tác của ông thì mới đến 70, sức khỏe dồi dào. Ông ấy còn muốn điều gì nữa? Há ông ta muốn tự vẫn để hy sinh vì đấng cứu thế hay sao? Thưa quý vị và các bạn, sự thắc mắc của những người này cũng có phần đúng đối với tư duy của họ. Nhưng có điều là họ không có cái nhìn rất đơn giản, mà là cái nhìn sự thật là tội lỗi đã gây nên sự thương đau triền miên khủng khiếp, và lương tâm của con người bị cáo trách dẫn đến sự tuyệt vọng và tự tử. Mọi trạng muốn trong đời sống con người thể hiện một cách tỏ tường như chúng ta thuộc nhầm lòng 24 chữ cái. Nếu chúng ta lắng động tâm hồn để lắng nghe và nhìn xem, chúng ta sẽ nhận thức được tính cách nghiêm trọng không thể nào tránh khỏi được sự thảm hại. Thánh Kinh Cựu Ước có chép về trường hợp của vua David là vua của dân Juda trong thời kỳ Cựu Ước. Ông đã phạm tội tà dâm, bởi cớ ông đã lấy vợ của một vị dũng tướng, và ông lại ra lệnh cho vị dũng tướng ấy phải đi hàng đầu đoàn quân khi lâm trận. Bởi vậy cho nên vị dũng tướng bất hạnh đó đã bị tử trận. Sau đó người đàn bà mà ông đã chiếm đoạt sanh con rồi đứa con chết ngay. Lương tâm của ông bị cáo trách dữ dội, linh hồn ông nao sờn, quốc gia bị dao động tinh thần. Absalom là con trai của ông nổi loạn phản nghịch cùng cha. Trong lúc rượt đuổi thua chạy, Absalom bị treo đầu trên cây và chết. Sự bất hạnh dập dồn xảy ra trong nhà của vua David một cách vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng cả nhà David vẫn được bình tĩnh và được phục hồi trong sự công chính, còn nhà Colin Roy thì không, trái lại bị hư mất trong sự chết. Sự khác nhau giữa nhà Colin Roy với nhà David như thế nào? Sự khác nhau chỉ vì nhà David có Đức Chúa Trời ngự trị trong tâm hồn tan vỡ của người, và ông lắng tai nghe tiếng Chúa phán: Hỡi David, hãy xem ngươi đã làm gì và đã gây thảm hại những ai. Mắt của David mở ra, tâm hồn của David dốc đổ sự hối cải, cầu xin sự tha thứ của Chúa, và ông đã được Chúa thương xót thứ tha cho ông, và đời sống của ông David được Chúa bồi dưỡng lại. Đức Chúa Trời tiếp tục ban cho David làm vua dân Juda cho đến ngày chung mãn cuộc đời. Và còn nữa, ngai vàng ấy đã được truyền lại cho con của ông là Salomon thạnh trị. Quả thật như tiên tri Ê-sai được Chúa đã tuyên phán, ngay cả người trai trẻ cũng sẽ kiệt lực và mệt mỏi, các thanh niên sẽ vấp và ngã quỵ, nhưng ai trông cậy nơi Chúa thì sẽ được phục hồi sức mới, các cánh bay cao như chim phượng hoàng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không kiệt sức. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Ê-sai đoạn 40 câu 30 câu 31. Ông Lục, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nhận thấy ý nghĩa rõ ràng của một đời sống đặt niềm tin nơi Chúa. Khi chúng ta vấp ngã, Chúa sẽ cáo trách chúng ta, và Thánh Linh của Ngài sẽ giúp cho chúng ta ăn năn tội phạm của mình để nhờ cậy Chúa tha thứ như vua David. Và Ngài sẽ sẵn sàng tha thứ. Sau khi Ngài tha thứ, Ngài còn phục hồi cái đời sống của chúng ta trong ơn phước của Chúa, trong đường lối của Ngài. Trong câu chuyện The Capellan of Malta nói về một vị giáo sĩ sống trong thời kỳ chiến tranh, để trốn tránh các tai họa bom đạn của trận chiến, một số người và ông bắt buộc phải sống trong hang động trong thời gian một năm trường. Mỗi ngày bị tấn công và tập kích 3 hoặc 4 lần. Trong lúc khó khăn, khổ nạn khủng khiếp đó, họ sống sót được phần lớn là nhờ vào sự thương xót của vị giáo sĩ. Trong động có một nơi dành riêng để cầu nguyện. Vị giáo sĩ cậy đức tin và tình yêu thương của mình trong Chúa để bày tỏ trong cuộc sống khốn khổ này, với sự hiện hữu của Chúa vỗ về nâng đỡ đời sống cho mọi người. Trong thời gian ẩn núp trong hang động, vị giáo sĩ đã làm lễ dâng con trẻ cho Chúa, cử hành lễ cưới cho một cặp vợ chồng, cầu nguyện chữa bệnh cho kẻ đau ốm và đem niềm hy vọng ban cho mọi người trong ân lành của Chúa. Và khi cuộc chiến chấm dứt, mọi người đều nhận thức rằng qua cơn khốn khó chiến tranh đó, họ đã trở thành những con người tốt hơn trước, vì có sự can thiệp của Chúa khiến cho tâm hồn, cho đời sống của họ được bồi dưỡng một cách đích thực. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời của mỗi người trong chúng ta có mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi khó khăn khác nhau, và trong sức người chúng ta không thể nào vượt qua được, mà cũng không có ai trong con người có thể giúp cho chúng ta. Trong khi không đúng, chỉ an ủi, chỉ cầu nguyện, và chỉ có Chúa, và Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có thể bồi bổ lại cho đời sống của chúng ta nếu chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa, nếu chúng ta cầu xin sự trợ giúp của Ngài và chúng ta đầu hàng vì cớ chúng ta bất lực, bất năng, bất toàn, và xin sự thương xót của Chúa, thì Ngài sẽ sẵn sàng bổ lại cái đời sống của chúng ta trong ân lành của Ngài. Có một em bé kia đang ngồi trên đôi chân của người cha, và em bé đã hỏi người cha rằng: "Ba ơi, ba có bảo hiểm linh hồn không?" Nghe câu hỏi của đứa con lạ kỳ, thay vì ông trả lời câu hỏi của người con, người cha hỏi lại con rằng: "Tại sao con hỏi điều ấy?" Đứa con của ông ngoan ngoãn thưa với ông rằng: "Con nghe cậu và chú có nói rằng ba có đóng bảo hiểm nhà và bảo hiểm nhân thọ, nhưng cậu và chú tin rằng ba không có đóng bảo hiểm linh hồn và sợ rằng ba sẽ mất linh hồn đấy. Vậy ba nên mua bảo hiểm linh hồn đi nghe ba." Lời nói của người con nhắc nhở cho người cha, làm cho ông phải suy nghĩ, và ngay sau đó ông tìm được sự bảo hiểm linh hồn của mình trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm về đời sống của chúng ta trong Chúa, chúng ta không phải trả tiền, nhưng chúng ta mua bằng đức tin, bằng tấm lòng thành kính của chúng ta đến với Chúa, đầu phục Ngài, xin Ngài ngự trị vào tâm hồn của chúng ta, và xin đôi tay của Chúa ôm ấp, dìu dắt, hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Vì khi chúng ta đến với Chúa thì Ngài sẽ chỉ cho chúng ta con đường của sự sống. Sống trong thế gian hoang vắng đầy tội ác này, chúng ta cần phải có sự an toàn và bảo đảm cho đời sống tâm linh. Đức Chúa Giêsu đã phán: "Ta bảo cho các con những điều ấy để các con được bình yên trong ta. Trong thế gian các con sẽ gặp hoạn nạn, nhưng hãy an tâm vì ta đã thắng thế gian rồi." Thưa quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị đến với Đức Chúa Giêsu là đấng đã chiến thắng thế gian, chiến thắng tội lỗi và chiến thắng sự chết. Ngài có thể ban cho quý vị một tâm hồn được an bình trong cánh bóng yêu thương của Chúa, và được cứu đời sống tâm linh trong ngày mà Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ ban mão triều thiên của sự sống đời đời cho những kẻ tin và chờ đợi sự hiện đến của Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.